Rồi cứ nghe tiếp. Dạ, tại vì cái này nó hơi dài. Đó. Đức tánh thứ tư là đức tánh phò hộ, bảo hộ, bảo vệ cho con. Nếu nói về đức tánh bảo hộ con, phù hộ con thì không có ông thần và thánh vị Bồ Tát nào mà phù hộ quý vị bằng cha mẹ ruột của quý vị hết á. Vì muốn cầu Đức Quan Âm cứu khổ cứu nạn trên biển Đông thì được Ngài cứu thoát cho mấy lần? Một lần. Nhưng cầu cho có người đến giữ con, giữ cháu, giặt tả, chăm sóc lúc bệnh hoạn chỉ có cha mẹ quý vị. Còn muốn cầu bà mẹ săn mẹ độ cứu giúp phải sắm sửa hương hoa lễ vật, phải có điều kiện 5-7 lần may ra mới được. Một lần bà giúp cho trúng số đề, đánh số đầu số đuôi. Còn cầu cha mẹ bảo hộ không có điều kiện, sắm sửa hương hoa lễ vật không cần lại, mà cha mẹ lúc nào cũng phò hộ cho quý vị, từ việc giữ con cho quý vị, dọn dẹp nhà cửa cho quý vị, rồi nấu ăn cho quý vị, rồi tạo gió cho quý vị, bảo đảm không có vị thần nào phò hộ hơn cha và mẹ của quý vị đâu. À, quý vị không cần lễ lại. Còn cầu thần cầu thánh thì phải quỳ, phải lại, phải dâng phẩm vật mà chưa chắc đã được phò hộ như cha mẹ của quý vị đã phò hộ cho quý vị. Mà cha mẹ là phò hộ cả cuộc đời còn chưa hết phò hộ cho con. Quý vị thường thắp nhang, dâng trái cây, giấy tiền vàng bạc để cầu nguyện cho ông thần tài, ông thổ địa phò hộ cho con đánh trúng số đề. Chừng nghĩa là 10.000 đô là quý vị mừng phải không? Ở trong này mà thời gian mà quý vị còn Việt Nam á, mà giả sử cho đánh trúng 10.000 đô mừng không? Mừng liền á. Là ông tàn thần tài này linh, ông địa này phò hộ trúng đề. Nhưng quý vị thử làm bài tính cộng, từ khi mang thai quý vị đến khi sanh quý vị, và nuôi cho quý vị học hết tiểu học, học hết trung học, học đại học ra kỹ sư bác sĩ, rồi lo dựng vợ gả chồng, lo nuôi cháu ngoại cháu nội, cha mẹ của quý vị còn để lại tài sản nhà cửa gấp 100.000 lần ông thần tài phò hộ cho quý vị, mà quý vị không quý, không kính, không hiếu thảo, thật là quá vô minh. Mà suy nghĩ cho kỹ đi, lúc quý vị mới tập đi lẩm đẩm mà quý vị bị té, bị khóc thé lên là cha mẹ quý vị chạy lại phò hộ ngay à, phải không? Đang con đang đi lủng đủng mà té cái là chạy lại phò hộ ngay à. Rồi cha mẹ đang ngồi ăn cơm ngon miệng á, vậy mà quý vị ỉa cây đáy dầm là cha mẹ quăng đũa chạy lại thay tả cho quý vị ngay. Tôi xin lỗi quý vị à, ở đây mà có cái đống phân ngay cái cây nó nằm đây đó, quý vị vô bịt mũi tránh liền có không? Vậy mà đó, cha mẹ mà thấy con ỉa là lui, đứng bên là hử cho đã, rồi lo lao chùi nó cho đã, còn hử tức không có tiếc có không? Thử cho đã đi đã, rồi không tiếc cái đống cức, nghĩa là thương con, thương cả cái người cức của con nữa. Trong khi bây giờ thử con người ta mà nó ỉa đóng đó quý vị, nghĩa là bịt mũi đi rồi đó. Mà con của mình lại thầy thấy mà đang tiết pháp mà nó ỉa đó, là coi như cha mẹ lật lên thay tả rồi chùi đó, còn để một bên không để ý vậy đó. Đã đừng lo cho con sạch rồi á, mình thử cũng cỡ 5-10 phút rồi bắt đầu mới tới hốt đi. Cái đó phải thấy được cái đó. Đó. Rồi quý vị nằm ngủ trên võng mà cha mẹ đang giặt đồ nấu ăn ở trong bếp, chỉ cần nghe quý vị thế là một tiếng là chạy là phò hộ liền. Cha mẹ làm gì thì làm, chứ lúc nào tâm hồn cũng ở bên đứa con sẵn sàng phò hộ 100%. Lúc con nằm trong bụng thì cha mẹ phò hộ con được, đừng có té, ăn đừng có trúng độc, ăn đừng có cái gì mà hại cho thai. Khi con ra đời thì phò hộ cho con ăn chơi sức khỏe. Khi lập gia đình á, thì cha mẹ phò hộ cho con làm ăn sinh sống. Khi quý vị có con thì cha mẹ phò hộ giữ cháu. Nếu quý vị nào có tánh mê tín ưa cầu thần cầu thánh phò hộ á, thì tôi xin nói thật, không cầu ai bằng cầu cha và cầu mẹ phò hộ cho quý vị đâu. Đức tánh thứ năm là đức tánh dạy con. Cái đức tánh dạy con là cái đức tánh khó nhất ở trên cái cõi đời này. Vì không có cái trường nào mà dạy cha mẹ phương pháp dạy dỗ con cái hết. Có cái trường nào dạy để mà đi dạy con không quý vị? Không. Nó còn khó hơn tôi dạy Phật Pháp cho quý vị. Vì tôi học Phật Pháp, tôi được trường đại học giảng hạnh dạy, trường đào tạo giảng sư dạy, và các hòa thượng chỉ dạy, có phương pháp, có sách vở. Còn thầy cô giáo tiểu học có chương trình đào tạo thầy giáo sư phạm tiểu học. Thầy cô giáo dạy trung học thì có chương trình đào tạo giáo sư trung học. Thầy cô giáo sinh viên đại học thì có chương trình đào tạo giáo sư đại học. Còn cha mẹ dạy con phải dạy cả cuộc đời mà không qua một cái trường lớp nào cả, lại không được về hưu, không có lương bổng, không có VC, cái sành, không có xích ly luôn, bệnh cũng phải dạy nữa. Quý vị làm ơn chỉ cho tôi cuốn sách nào dạy con dạy cái cho tôi coi, trường nào dạy huấn luyện nuôi dạy con cái. Cho nên những cái quý vị học ở nhà trường là cái nhỏ, mà những cái quý vị học được từ cha mẹ mới là cái lớn, cái quan trọng. Đứa con khôn ngoan thì dạy theo khôn ngoan, cái đứa con ngu dốt thì dạy theo ngu dốt, mà đứa con điên điên khùng khùng thì cũng phải dạy theo kiểu điên điên khùng khùng, có không? Đứa bất hiếu ngỗ nghịch còn phải khó khổ, nghĩa là dạy cho nó hiểu, nghĩa là còn khổ hơn là đứa có hiếu. Đứa có tánh du côn phá phách cũng phải dạy, đứa có tánh hiền lương cũng phải dạy. Cha mẹ dạy con không có cái giáo án nào cả hết á, con hư trong nhà thì dạy ngay trong nhà, con hư ngoài xã hội thì dạy ngoài đường, Con ở nhà thì dạy ở nhà, con bỏ nhà đi quan thì cha mẹ phải bỏ công sức đi tìm kiếm dụ dỗ nó về mà dạy, phải không? Đó. Thầy giáo gặp học trò cứng đầu thì sao? Lần thứ nhất cảnh cáo, lần thứ nhì cảnh cáo, lần thứ ba đuổi, phải không? Cha mẹ gặp con cái ngỗ nghịch cứng đầu cũng phải cắn răng mà dạy chứ không đuổi đi đâu được hết á. Ở trong chùa mà mấy chú tiểu giờ học đạo phá phách ngỗ nghịch, quý thầy vẫn có quyền lột áo đuổi ra khỏi chùa. Đó, trả cha mẹ. Nhiều khi cha mẹ cúng dường hết, coi như cha mẹ là coi như cùng đường á, hết cách dạy đứa con ngỗ nghịch cho nên phải giả bộ sao? Dạy mà hết được sao quý vị? Giả bộ từ con đuổi con, có không? Tao đuổi mày đi đâu? Nhưng khi nó mà xách cái gia ly ra đi thì cha mẹ muốn chết theo nó rồi đó. Chết theo nó đó. Đó. Chứ có sướng gì đâu, tôi đã thấy nhiều bậc cha mẹ sau khi từ con bất hiếu bỏ đi thì hai ông bà bỏ ăn bỏ ngủ chạy kiếm lung tung, kiếm không ra thì chạy vào chùa thắp nhang cầu nguyện, trời Phật là coi thầy gieo quẻ coi cho nó có về không, vô đây hỏi hoài đó, gieo dùm con cái quẻ coi nó ngày nào nó về vậy đó. Mà trong khi nó cầu cho đứa con nó bất hiếu nó trở về, cha mẹ đuổi con đi là nói lẫy. Nhưng khi mà con bỏ đi thì khổ sở vô cùng, cha mẹ dạy con cái là phát xuất từ tình thương cho nên mới chịu đựng được mọi sự bạc đãi do con gây ra mà không từ bỏ trách nhiệm dạy con cho đến ngày nhắm mắt. Còn trường học thầy giáo đó, dạy con là phát xuất từ tiền lương cho nên sự dạy dỗ có giới hạn. Con có lì lộn bao nhiêu cũng phải dạy, con có hư đốn bao nhiêu cũng phải dạy, cho nên đứa con nào mà nhận ra sự khó nhọc khi dạy con thì không thể quên công ơn của cha mẹ. Cái đức tánh nuôi con cũng là quá đủ rồi, cái đức tánh bảo hộ và hộ con thì không thiếu. Nhưng nếu cha mẹ thiếu sót trong công việc dạy dỗ con thì đứa con sẽ hư hỏng, đi sai đường. Cái điểm dạy con rất là quan trọng, cho nên tục ngữ có câu: dạy con thì dạy thở còn gì, còn thơ. Dạy vợ thì dạy thở, coi như nó 50-60 tuổi mới dạy, phải không? Thì ông Tâm muốn dạy nhiều tí gì cỡ này dạy được chưa? Đó, cái gương dạy con cái đối với vị ai mà nổi bật nhất là dạy con cái nè. Dạy con dạy từ trong bụng mẹ đó. Quý vị nên nhớ có những người á, khi con mang thai họ không dám nói láo, họ không dám sát sanh, họ không già làm những cái việc gì ác, có không quý vị? Có nhiều người cắt cổ gà họ không dám cắt đó. Họ làm tất cả cái gì họ cũng dĩ trừ cái nuôi con từ trong cái bụng. Mà cái người mà dạy con giỏi nhất đó là ai quý vị biết? Mẹ của ngài Mạnh Tử. Quý vị biết cái măng Mạnh Tông không? Mẹ là cái măng Mạnh Tông á mà mình chút đũa đó, là nó có cái tích từ cái là bà dạy đứa con làm sao mà trở thành một bậc thánh nhân luôn, sau này nó có hiếu đến nỗi mà quý vị phải học nè. Đó, tại sao mà thầy Mạnh Tử mà có hiếu đến nỗi mà bà bệnh mà bà thèm cái mùa ăn, mà trong lúc mà măng cái mùa nó không đúng mùa, mà ngày nào thầy mạnh ra ôm cái bụi me bụi tre mà khóc riết, phải không? Khóc riết nước mắt nhiễu xuống mà măng nó phải mọc lên đó. Giờ này đứa con mà được như vậy quý vị, đổi nghĩa là 1 triệu 2 triệu 100 triệu cũng không đổi, phải quý vị? Và thấy cái vô giá đó. Nhưng mà tại sao? À, quý vị thấy chuyện có thật đó, trong thập nhị tứ hiếu đó. Nhiều bậc cha mẹ dĩ quan trọng cho con ăn, cho tiền con xài, cho xe mới con chạy, mà coi thường bổn phận dạy con là điều thiếu sót quan trọng. Mẹ ngài Quảnh Tử thấy trong xóm có sòng bài, khi bà đẻ đứa nhỏ ra đó, bà ở trong một cái xóm, bà vừa thấy có sòng bài là sao? Bà dọn nhà đi ngay. Mà dọn nhà sao quý vị? Khổ sở lắm. 3 lần dọn nhà là 1 lần cháy nhà đó quý vị. Rồi qua khu nhà mới ở được một thời gian, bà thấy khu vực này toàn là dân nhậu nhẹt say xưa, bà lại dọn nhà đi lần thứ hai, phải không? Rồi lần thứ hai này ở thời gian, bà thấy dân ở đây toàn làm nghề săn bắn, giết heo mổ bò. Thấy con bà vậy nó cũng mài dao nó đi mổ heo mổ bò, nó chuẩn bị nó mổ giả đó. Thì bà bán nhà lần thứ ba để mà tránh khỏi cái khu mà giết heo mổ bò. Vì dọn nhà đi hoài cho nên gia đình bà trở nên nghèo túng. Và cuối cùng bà dọn nhà đến gần bên cái trường học, và bà hết tiền cho con đến trường ăn học. Dọn về gần đó mà hết tiền rồi. Nhưng mỗi ngày bà dẫn ông Mạnh Tử đứng ngoài lớp học. Bà ra trước cái gala bên hông trường học đó, bà đào một cái lỗ đất vuông nhất sâu chừng là 1 gang tay, rồi rộng bằng một cái tấm bảng. Và bà lấy, bà gánh cát á, bà lên xuống suối bà lộn cát và bà đổ lên cái ô vuông đó. Cái ô vuông giống như là cái bột thiết pháp của thầy vậy đi, khoảng chừng là 4 mét vuông. Rồi bà lấy cát bà gánh bà đổ vào đó. Và bà dạy ngài Mạnh Tử thấy học trò viết chữ gì trên bảng đen thì bắt đầu viết xuống cát. Bà không có tiền mua giấy viết với cát. Viết xong rồi lấy tay hạ viết tiếp, thỏa cát, viết tiếp nữa. Là không có tiền mua sách vở cho con đến trường học, nhưng theo cách dạy của bà cứ hả, ông trong kia ông thầy cũng dạy sao, con cứ viết y xuống cát, viết xong rồi tới tay thỏa cát là không tốn giấy. Đó, học như vậy á. Mà học như vậy 3 tháng rồi đó, nghĩa là theo cách dạy của bà mẹ thầy Mạnh Tử, đến nỗi làm cảm động cho ông thầy. Ông thầy hồi xưa đó, quý vị biết, hồi xưa mà muốn học thầy Nho là phải có quà có lễ, quý vị hiểu không? Vô rồi trình thầy rồi Tết rồi phải có quà, bằng giờ ông đã dọn nhà riêng rồi hết tiền rồi đó. Ông thấy tội quá, ông đặc biệt cho thầy Mạnh Tử vào học miễn phí. Và sau này thầy Mạnh Tử trở nên một vị hiền triết nổi tiếng bên Tàu, một vị thánh nhân. Bà dạy con rất kỹ. Một hôm hai ông bà có việc ra thăm người bạn ở chợ nên phải bỏ ông Mạnh Tử ở nhà. Ông Mạnh Tử lúc đó khóc lóc đòi đi theo, thì cha ông Mạnh Tử mới dỗ và nói láo như sau: con ở nhà học bài, bà mẹ lên chợ xong sẽ mua thịt heo về đãi cho con ăn, ổng xí gạt đó, và mua cho con một bộ đồ quần áo mới. Nghe chồng nói láo để dỗ cho con nín, bà liền quay trở vào nhà lấy cái chiếc áo cưới là tài sản có giá trị duy nhất mà gia đình bà còn trong tay. Tức là bà đi và bán hết trọi, nhưng mà cái áo cưới đó bà không dám bán. Nhưng mà gì, bà vừa đi ra thì cái ông Mạnh Tử chạy theo đòi đi. Ông nói thôi con ở nhà để ba má đi công chuyện, chút nữa về mua thịt heo với mua cho bộ đồ mới. Nói láo vậy đó. Bà đi vô liền và bà lấy cái áo duy nhất, cái áo cưới bà quý lâu nay bà không bán đó. Gia đình nghèo chỉ còn cái tài sản là cái áo cưới duy nhất bà còn trong tay. Mặc dù nghèo đói thiếu ăn thiếu mặc, nhưng bà vẫn giữ chiếc áo cưới làm vật kỷ niệm. Nhưng hôm nay bà phải đem bán vì không muốn dạy con nói láo. Và bà đã bán cái chiếc áo cưới kỷ niệm này, lấy tiền mua thịt heo và mua cho một bộ đồ mới cho con, đúng như lời chồng đã hứa với con. Thấy vợ làm như vậy, cha của ông Mạnh Tử không bằng lòng và còn trách bà là chiều con quá đáng. Bà nói tôi chịu khó dời nhà nhiều lần là muốn dạy dỗ con nên người. Hôm nay không thể để cho ông nói láo với con, sẽ làm cho nó nói láo sau này. Đây là cách dạy con của bà à. Bà mẹ ngài Mạnh Tử. Trong khi quý vị đây bảo đảm quý vị nói láo với con quý vị nhiều lần lắm. Chuyện rất thường. Dạ, nói láo rất là nhiều. Rồi sau này mình nói tại sao nó lớn là mày lừa gạt tao. Thật ra dạy như bà Mạnh Tử này nè. Nhiều bậc cha mẹ không để ý, điều này rất quan trọng. Con cái học ở trường có 25%, con cái học ở cha mẹ tới 75%. Tôi thấy nhiều bậc cha mẹ đi đánh bài để con ngồi bắp dế đó, nhỏ đó mà, để cho nó ngồi bắp dế. Tôi thấy cha mẹ nhậu rượu sai con xách cái xị đi mua rượu, cha mẹ hút thuốc sai con đi mồi thuốc, có không? Đang ngồi đánh bài mày đi mồi người ta điếu thuốc, điếu nó mồi riết 4-5 lần sau này tán nó đi bật tay tại sao mày hút thuốc, rồi nó đi nhậu tại sao mày uống rượu đó. Đó. Vậy là nó đã học từ cha mẹ. Vậy khi nó lớn lên cờ bạc thì đánh nó, tại vì nó ngồi nó coi quýnh bài từ hồi còn là bú luôn mà. Nó rượu chè thì chửi nó hút thuốc thì mắng nó. Quý vị dạy con 100 bài học chết ở trường, dạy 100 bài học chết ở trường không bằng một bài học sống khi đánh bài cho con ngồi bắp dế. Ông thầy thuyết pháp 100 bài pháp chết có hay cách mấy không bằng tư cách sống đạo đức của ông thầy, để người đệ tử nhìn vào đó mà đánh giá đức hạnh của ông thầy. Rồi cha mẹ mở miệng ra là chửi thề, vậy mà sau này dạy con không được chửi thề, có hợp lý không? Nhiều cặp vợ chồng vô ý thức khi gây lộn chửi lộn trước mặt con cái thì đừng trách sau này nó sẽ học theo cách cư xử của mình, để mà khi nó lớn lên nó lập gia đình nó sẽ hành động y chang như cha mẹ đã làm. Nhiều khi quý vị đóng cửa phòng gây lộn lén ở bên trong á, vậy mà đứa con nó lắng tai để ý còn kỹ hơn là gây lộn chính thức nữa quý vị, nó nghe không thoát một câu nào hết á. Cho nên vợ chồng chửi lộn nhau là một cách dạy con tệ hại nhất. Đạo Phật gọi là bài pháp sống. Đức tánh thứ 6 là hy sinh cho con. Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ là hy sinh cho con. Hôm nay thay vì vào chùa tu học nghe pháp vậy mà phải chở con đi học đánh đàn, chở con đi bơi lội, chở con đi học gì đó ba lê, vũ ba lê là hy sinh cho con. Mình lái xe cũ mua xe mới cho con là hy sinh cho con. Mình ăn đồ cũ nấu đồ ăn mới cho con là hy sinh cho con. Ăn cơm nguội cơm cháy nhường cơm nóng cho con là hy sinh cho con. Bạn bè ngoài đời có thể hy sinh cho quý vị nhiều lắm là bao nhiêu lần quý vị? 2 lần à. Tri kỷ lắm là 3 lần thôi. Mượn tiền 3 lần là coi không trả là có chuyện rồi đó. À, nhưng mà cha mẹ thì hy sinh cho con sao? Mãi mãi. Đức tánh thứ 7 là cái đức tính quan trọng nhất, tha thứ cho con. Cha mẹ không ai có làm được tha thứ cho cha mẹ hết á. Quý vị coi, quý vị thử nghĩ xem. Vợ chồng là đầu ấp tay gối mà có thể tha thứ cho nhau mấy lần quý vị? Nếu ông xã quý vị phạm ngoại tình, tha thứ mấy lần? 1 lần thôi. Đó. Thầy hỏi coi như là pháp đạo bên đó đó, hỏi vợ con mình, nếu con ngoại tình đó là nó tha được mấy lần? Mấy lần? 0 lần hả? Ờ. Anh em có thể tha thứ cho nhau mấy lần khi phạm tội trộm cắp? Quý vị vô nhà của cái ông anh quý vị, bởi vì cứ thấy cái gì cứ ưa bỏ vô túi, bỏ túi riêng đó. Sao tha mấy lần? Cũng dài 2 lần 3 lần là cũng à. Anh có tha là bà chị dâu cũng không tha đâu. phải không? Ừ. Bạn bè có thể tha thứ cho nhau mấy lần khi phạm tội lừa dối. Cái gì thấy không? Một lần à. Còn từ khi lọt lòng mẹ đến ngày hôm nay là 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi. Quý vị suy gẫm lại xem đã bao nhiêu lần cha mẹ tha thứ cho mình rồi. Phải không? Bao nhiêu lần đã tha thứ cho mình rồi. Một đứa con từ nhỏ đến lớn làm khổ cha mẹ không biết bao nhiêu lần, làm hư hại không biết bao nhiêu chuyện, phá của không biết bao nhiêu lần. Quý vị coi quý vị đập đồ phá của đủ thứ à? Có không? Nhưng mà cha mẹ vẫn sẵn sàng tha thứ hết. Thầy giáo cũng không thể tha thứ nhiều lần cho học trò hư như cha mẹ đã tha thứ cho đứa con hư. Con tật 10 lần tha thứ 10 lần, con sai 100 lần tha thứ 100 lần, mà nó sai 1000 lần cũng chữ cũng đuổi rồi cũng tha thứ 1000 lần luôn. Còn mấy vị thánh tăng chứng quả đó, chứng quả thì lòng từ bi bao la, cái tánh tha thứ cỡ nào tôi không dám nói. Cỡ tôi đây thì không thể tha thứ cho đệ tử mà cỡ như cha mẹ làm đâu quý vị đâu. Thật tình mà nói vậy đó. Con có sám hối có xin lỗi cũng tha thứ. Con đi lì lộn không sám hối thì quý vị cũng tha. Quý vị để coi, nó đứa sám hối thì tha sớm, mà đứa lì lộn được thời gian rồi cũng tha đó. Tôi đã chứng kiến nhiều bà mẹ dẫn con nói tao thề không bao giờ tha thứ tội cho nó sống, để sống để bụng chết mang theo. Bà nói vậy đó. Nhưng khi nghe tin con bị tai nạn liền chạy vào chùa thắp nhang cầu, lại tối lại chết. Có không? Tao chết tao không nhìn mặt nó, về tao bức néo vậy đó. Mà nghe nó bị tai nạn là bệnh viện mà chạy vô thôi sắp hương mà lại cầu Phật cho nó qua nạn khỏi. Lúc giận con không thể biểu hiện tình thương trước mặt nó. Quý vị nhớ nè, cha mẹ lúc giận con không thể biểu hiện cái tình thương trước mặt nó, nên phải lén lúc biểu hiện tình thương sau lưng của nó. Thường thường cha mẹ giận không có cho nó biết thương, nhưng mà lại thương sau lưng. Có không? Thương sau lưng. Tóm lại đức tính tha thứ không có ai hơn được đâu. Cha mẹ cả nghĩa là nó phát sức á. Cha mẹ và cái tình thương của cha nó, mẹ nó phát sức từ cái tánh gì? Thiên liêng. Bảy đức tánh vừa kể không thua ai. Nếu kể trên mà ai mà có được bảy đức tính này đó, thì thật ra chỉ có thua với Đức Phật về vấn đề là cái gì? Là huệ mạng thôi. Còn cái về thân tứ đại này đó, Đức Phật không có ban cho mình bằng ngay cả mẹ cha mình. Mà về cái trí huệ đó thì Phật hơn thôi. Còn nếu nói về cái thân này đó, về cái pháp thân thì Phật chỉ cho mình thấy cái pháp thân quý. Còn về mà cái mà cái thân tứ đại này đó thì không có ai hơn được. Phật chỉ chỗ ngài khai mở trí huệ giúp cho chúng ta xa lìa ba đường ác và đi ba cõi lành, và nhất là giúp ta nhận ra Phật tánh để chấm dứt đau khổ luân hồi sanh tử. Ngoài ra không có cái ơn đức nào hơn ơn đức cha mẹ cả. Vì đức tánh thứ bảy của cha mẹ là đức tánh tha thứ cho con, nên trong những lúc cha mẹ giận hờn la rầy con cái, và con cái là bất hiếu phùng mang trợn mắt trả lời tay đôi, quý vị có bị chưa? Nó phùng mang, nó trợn mắt, rồi nó còn trả lời tay đôi nữa, rồi nó bỏ nhà đi, nó đóng cửa cà râm nữa. Dạ, lại còn quán trách cha mẹ là khó tánh, giận hờn con cái không chịu từ bi hỷ xả là lỗi tại người con. Chứ đứa con muốn cha mẹ hết giận rất dễ, chỉ cần lúc đó xà lại ngồi bên cha mẹ tỏ vẻ xin lỗi là cơn giận của bà đã giảm đi 80%, và nắm tay cha mẹ dịu dàng nói con xin lỗi mom, thì bảo đảm không có bà cha, ông mẹ bà cha nào mà có cái tự giận con được. Vì đó là cái đức tánh tha thứ có sẵn ở trong lòng của mỗi bà, nghĩa là bà mẹ rồi ông cha cũng vậy. Muốn cho người dưng hết giận khó lắm, muốn cho bạn bè hết giận khó, mà muốn cho cha mẹ hết giận dễ ơn ha. Vì những người này họ giận mình khó năn nỉ vì họ không có đức tánh tha thứ. Còn cha mẹ luôn luôn có cái đức tánh tha thứ đối với con cái, cho nên cơn giận dù có to lớn đến đâu, đứa con nhào lại ôm eo ếch một cái là bảo đảm cơn giận cha mẹ hạ quả ngay tức khắc. Và đứa con nào khôn ngoan trí huệ chỉ cần nói thêm vài lời con xin lỗi ba xin lỗi má là coi như cơn giận của bà tiêu hết rồi. Những đứa con do không nhận rõ cha mẹ có đức cái tánh tha thứ này, nó không biết, nó sợ, thường thường nó cha mẹ làm lỗi nó lại sợ, mà nó không có nhận được cha mẹ là có cái đức tánh tha thứ, nên khi cha mẹ đã giận thì nó lại chọc gan cho giận thêm. Quý vị có thấy không? Quý vị giận này nó không có biết quý vị có cái tánh tha thứ, mà nó lại cơn giận này chưa hết nó chọc cơn giận khác. Con người khi chưa làm cha làm mẹ thì cái đức tánh tha thứ chưa có, nhưng kể từ khi sanh con làm cha làm mẹ thì đức tánh tha thứ cho con nó theo sau liền. Trong bảy đức tánh vừa kể, lúc trước khi sanh con thì nó nằm ở đâu không biết, nhưng sau khi sanh con và bắt đầu làm chức cha chức mẹ thì bảy đức tánh đó nó luôn luôn xuất hiện trong tâm của quý vị rồi đó. Đó, mà bảy đức tánh cao quý này nó làm cho địa vị của cha mẹ cao quý, không có cái địa vị nào mà có thể thay đổi được. Quý vị tưởng tượng thôi, người thế gian thường diễn tả tình thương của cha mẹ bao la không bờ bến. Thế nào tôi thí dụ, con ở trong nhà thì tình thương của cha mẹ bao trùm hết căn nhà. Con ở trong nhà đó, tình thương trùm hết căn nhà. con chạy ra sân thì tình thương cha mẹ nó nối ra sân, phải không? À, rồi con leo lên xe lái xe thì cha mẹ đưa cái tình thương trùm theo chiếc xe đó luôn. Đó, đó, quý vị thấy không? Nối động tình thương theo cái lộ trình xe đang chạy, và con từ Việt Nam, ha, con chạy trốn cộng sản vượt biển qua đảo thì tình thương cha mẹ bao trùm cả cái đại dương, chạy qua tới đảo thì nạn Bi Đông, chạy tới thì nạn Ga Lăng, chạy tới thì nạn Thái Lan, và con được định cư tại Hoa Kỳ thì tình thương của cha mẹ từ Việt Nam kéo dài bao phủ cả nước Mỹ nữa. Đó. Rồi có nhiều người biết qua Mỹ là lãnh, là tiếng Anh không biết, lái xe không biết, là bị nhốt ở nhà quanh năm như ở tù vậy, mà khi nghe con có đứa cháu ngoại, có đứa cháu nội sanh tại Mỹ, là vì tình thương con phải cuốn khăn cuốn gói qua làm mọi làm giữ, giữ con giữ cháu cho nó, à, hy sinh cho con. Kể từ hôm nay tôi muốn nhắc nhở cho quý vị thấy mình là bậc cha mẹ đạo đức gương mẫu, luôn luôn sẵn có 7 cái đức tánh cao quý mà tôi đã nêu ở trên, à, nên ghi nhớ điều này để tiếp tục, nghĩa là dùng 7 đức tánh cao quý này để dạy dỗ con. Đó. Nếu bậc cha mẹ nào quên đi 7 cái đức tánh này thì sẽ xử sự với con cái một cách rất là tầm thường, nhiều khi quý vị quên đó. Nha. Mà còn ai nhận ra mình đã có 7 đức tánh cao quý này thì sẽ dạy con một cách cao siêu mẫu mực. Và đứa con khi nhận ra cha mẹ có đủ 7 đức tánh cao quý này thì không nên bất hiếu với cha mẹ. Bậc cha mẹ nào biết áp dụng duy trì 7 cái đức tánh cao quý trên thì dù có ngồi không đó, con cái vẫn kính trọng thương mến. Các quý vị là ông thần hộ mạng cho con cái, mà không có ông thần, ông thánh nào làm được, thay thế được. Cái địa vị của quý vị là gì? Là coi như là không có ai mà thay thế. À, cho nên là Phật tử, là bậc làm cha, làm mẹ, ngoài 7 đức tánh cao quý trên, cộng thêm gì? Quý vị giữ tròn ngũ giới của Phật thì không có địa vị ở thế gian nào thay thế được. 7 cái đức tánh vừa kể, cộng thêm ngũ giới của Phật, thì bây giờ đem ông Bush, ông Bill Gates, ông vua, đổi cũng không được cái địa vị cha mẹ này đâu. Nếu quý vị làm cha mẹ mặc dù chỉ có 7 đức tánh cao quý, thương con, sanh con, nuôi con, phù hộ con, dạy con, hy sinh cho con, tha thứ cho con, mà quý vị lại đi sát sanh giết người cũng mất giá trị, mà quý vị lại đi trộm cắp cũng mất giá trị, mà quý vị lại đi ngoại tình trai gái cũng mất giá trị, mà quý vị lại ăn gian nói dối cũng mất giá trị, mà quý vị lại say sưa cờ bạc xì ke ma tí, thì bảo đảm là con cái nó mất đi 50% tới 80% tôn trọng quý vị. Có không? Quý vị có 7 cái đức tánh đó mà quý vị có coi như là có bồ có bệnh đó là rồi đó, con dạy không được nữa. Tóm lại, nếu bậc cha mẹ làm được những điều như trên thì địa vị của cha mẹ nó to lớn cỡ chừng nào quý vị? Có vị nào nói được cái địa vị đó không? Hả? Tôi xin thưa cùng quý vị, cái địa vị của người cha mẹ có 7 đức tánh cao quý cộng 5 cái giới của Phật thì không có địa vị nào có thể so sánh bằng được. Tôi thí dụ có người đem ông giám đốc lại đổi cha mẹ, quý vị có đổi không? Không đổi. Có người đem ông kỹ sư, bác sĩ, ông chủ tiệm vàng, ông chủ chợ, ông chủ nhà hàng, đổi, quý vị có đổi hay không? Rồi có người đem ông dân biểu, ông luật sư, nghị sĩ, ông tổng thống, ông vua lại đổi, quý vị có đổi hay không? Rồi có người đem một cái ô vàng lại đổi, quý vị mà có đổi hay không? Trừ trường hợp mấy người xì ke đó, tôi không nói à. Mấy người xì ke là cái gì cũng đổi à. Ở trong chùa Tam Quyên này, nếu có ai được bậc cha mẹ đạo đức đầy đủ như vậy, có người đem những địa vị cao quý cho đến như ông vua đổi cha mẹ quý vị cũng không chịu đổi, thì đứa con đạo đức sẽ trả lời rằng: tôi nghèo thì tôi chịu, chứ không bao nhiêu tôi cũng không đổi cha mẹ tôi hết. Còn đứa con bất hiếu cờ bạc xì ke, nghĩa là ma tí, mê gái, mê vợ, mê chồng, thì tôi không dám bàn đến đâu, có thể nó đổi đó. Cho nên nhất là mấy đứa chơi football thua nó là bút kia nó đổi luôn à. Cho nên nhiều người không nhận thức được cái địa vị cha mẹ đạo đức là cái địa vị cao cả nhất trong thế gian này, cho nên họ lao ra đời, ra xã hội dùng mọi cách để tìm cầu cho được cái địa vị của một ông chủ hãng, ông chủ nhà hàng, ông chủ tiệm vàng. Họ dùng hết cái sức lực để làm ra được thành ông chủ chợ, ông chủ tiệm nail, ông bác sĩ, ông kỹ sư, ông luật sư, ông dân biểu, ông nghị sĩ, ông tổng thống, ông vua, ông triệu phú, ông tỷ phú. Mà họ quên rằng những địa vị này đều không thể sánh bằng cái địa vị làm cha làm mẹ đạo đức, có 7 đức tánh cộng với ngũ giới của Phật, mẫu mực đẹp nhất, cao quý nhất. Ngay cả Đức Phật là bậc đại giác, ngài cũng cúi đầu ca tụng tán thán công đức của cha mẹ là cao quý nhất. Cho nên trong 5 tội vô gián, tội bất hiếu cha mẹ và tội giết hại Phật ngang nhau, tức là ngài đặt cái gì trong 5 tội đó đó, cái tội giết Phật và cái tội giết hại cha mẹ ngang với Đức Phật, phải không? Quý vị thấy kinh khủng, không sám hối được. Tội nào cũng sám hối được, tội giết Phật và giết cha mẹ không sám hối được. À, quý vị thấy không? Phật thuyết kinh phụ mẫu báo hiếu để ca tụng địa vị cha mẹ, phải không quý vị? Có không? Kinh Mục Kiền Liên á cũng để này chua ca tụng cha mẹ. Mà quý vị có thấy Phật ca tụng ông vua nào không? Đâu có thấy Phật ca tụng vua nào đâu. Vì làm quan làm vua có nhiều kẻ thù, là nhiều người ghét ngài thầy giảng là gì? Vua là ngồi trên cái gì? Ngồi trên cái lưỡi. Làm nhà giàu thì có nhiều người không gì? Không ưa. Nhưng làm cha mẹ đạo đức mẫu mực thì ai cũng thương, cũng quý cả. Vì con cái không hiểu rõ, không hiểu rõ địa vị của cha mẹ là cao quý nhất trong xã hội loài người. Cho nên làm con mà trả hiếu chút ít cho là đầy đủ. Thí dụ vượt biên qua Mỹ mỗi tháng gửi về 100-200 đô đã cho là quá đủ rồi. Và còn suy nghĩ ngày xưa đó cha mẹ mỗi tháng đâu có cho tôi được 100 đô đâu, phải không quý vị? Bây giờ tôi cho 100-200 là trả hiếu rồi. Rồi còn tệ hơn là nhiều đứa con lại phân bì. Hồi đó ba má thương mày hơn thương tao có không? Có nói đó. Hồi trước là vô chung, hồi đó dụ như em vô chung nó trời thương bà hơn thương tôi đó. Thật ra cha mẹ không có cái bất đồng trong cái việc thương con đâu quý vị. Nhưng khi đứa con ra đời trong lúc cha mẹ làm ăn có tiền thì cho nó đầy đủ. Còn đứa con sanh ra đời trong lúc cha mẹ nghèo khổ thì cho nó không đầy đủ. Và địa vị đứa con hiếu thảo đạo đức thì không có địa vị nào có thể sánh được. Nếu quý vị là đứa con hiếu thảo thì dù có đem ông vua lại đổi cha mẹ quý vị cũng không bao giờ đổi đâu, phải không quý vị? Có đứa con hiếu là quý lắm. Đứa con của mình á là nó mà hiếu thảo là coi như là không có ai mà đồng ý mà đổi bao nhiêu cũng không đổi. Hy vọng bài pháp này sẽ làm cho bậc cha mẹ và đứa con sẽ nhận ra hai địa vị cao quý trên thế gian. Không có cái địa vị nào qua được: địa vị cha mẹ đạo đức gương mẫu và đứa con hiếu thảo. Có nhiều đứa con nói ba má con làm phiền con quá, nó gọi vô ba má con làm phiền con nhiều khi. Thầy nói thẳng, cha mẹ mà có làm phiền cách nào cũng không bằng con cái làm phiền cha mẹ đâu. Quý vị có đồng ý thầy không? Có làm phiền cách nào cũng không bằng cha mẹ mà khi mà mình còn nhỏ mình làm phiền hết á. Rồi cũng có những trường hợp bậc làm cha làm mẹ nhưng lại thương con không đồng đều, có không quý vị? Là do nhân duyên đời trước mà ra. Nhân duyên á, cái thuận duyên và nghịch duyên. Đứa con mình thiếu nợ nó đời trước đời này là sao, đầu thai lên tự nhiên mình thương nó lo cho nó đó. Do đó vì cái nghiệp lực nó chiêu cảm khiến cho mình lo cho nó nhiều hơn, thương cho nó. Cái đứa đòi nợ thì mình thương, còn đứa con đời trước nó thiếu nợ mình nó, cho nên do cái nghiệp lực trả nợ mà mình thương nó ít hơn. Quý vị để ý một cái điểm, bây giờ quý y Phật hiểu đạo rồi thì phải sửa sai cái tâm bất bình đẳng này đi, phải thương con cho đồng điều. Còn bổn phận con cái dù lúc trước cha mẹ mình có thương mình ít hơn anh chị em mình thì không nên vì cái lý do đó mà bất hiếu với cha mẹ mình. Đó là cái người có trí huệ. Có nhiều cái cha mẹ mà nhiều đứa con có quan niệm sai lầm như sau nè: cha mẹ con lúc trước không lo cho tôi đang học đến nơi đến chốn cho nên tôi đâu cần phải trả hiếu. Cha mẹ tôi đâu bỏ tiền la ro vợ con cho tôi đâu mà tôi phải trả hiếu. Cha mẹ tôi đâu có chia tài sản cho tôi đâu mà tôi phải trả hiếu. Theo tôi thì dù cha mẹ của quý vị có đối xử tệ bạc như ba trường hợp trên thì những cái mà suốt đời quý vị không thể trả ơn được cha mẹ được. Thứ nhất, cha mẹ mang quý vị 9 tháng trong bụng, bây giờ quý vị làm sao mà mang lại cha mẹ đây giùm coi. Hả? Cái gì quý vị trả được, cái làm sao mà mang được cha mẹ thử là 9 tháng nha, đẻ đau coi. Vẫn còn thiếu nợ này. Thứ hai, cha mẹ sanh con đau như xé ruột. Giờ đây quý vị làm thế nào để sanh lại cha mẹ giống như quý vị đã chuyển bụng lê bồ ở trong bệnh viện đây. Hả? Không thế nào, vẫn còn thiếu. Thứ ba, cha mẹ ẩm bồng tương tiêu trong nhiều năm dài. Như vậy có vị nào có thể ẩm bồng tương tiêu cha mẹ trong từng nhiều năm dài không? Thứ tư, cha mẹ ôm con vào lòng hung hít với cả một cái trái tim, hung con với một cái tấm lòng. Tôi đối quý vị làm sao mà ôm cha mẹ vào lòng hung hít thương yêu giống như cha mẹ đã làm cho quý vị. Cái nụ hôn của đứa con hung cha mẹ là nụ hôn gượng gạo. Nó hung cái là coi chừng sau lưng nó hỏi tiền đó. Nó hung cái là coi chừng nó đòi mua game đó. Nó hung cái là coi chừng nó đòi mua xe đó. Nhưng mà cha mẹ hung con là hung cái gì? Hung tất cả trái tim, phải không quý vị? Bởi vì không có mấy không có nào mà ba lăng bằng được hết á. Sự thật thì quý vị có trả bao nhiêu cũng còn thiếu nợ cha mẹ. Ở đây có đứa con nào dám ôm hôn cha mẹ như mẹ đã hôn mình hay không? Ở đây có đứa con nào mà dám ôm cha hôn như là cha đã từng hôn mình hay không? Nếu quý vị có hôn cha hôn mẹ thì những nụ hôn đó chỉ là những nụ hôn gượng gạo, và kèm theo sau là mẹ giữ giùm con cháu, đứa cháu này mẹ mua giùm con cái này, mẹ nấu giùm con cái bữa tiệc này, mẹ giặt giùm con cái áo kia, có điều kiện trong đó. Còn cha mẹ hôn con cái là hôn với tất cả trái tim, với tất cả tấm lòng. Còn quý vị ở đây ôm hôn chồng bảo đảm hôn say đắm hơn là cha mẹ nhiều. Ôm hôn vợ bảo đảm là kêu chung chục chung chục luôn á. Thiệt mà. Sao mà cười lớn vậy? Đúng quá hả? Đó tôi nói đó. Dạ, để thí dụ cho quý vị thấy tất cả chúng ta đang đi trên một con đường mà thấy có một cái bãi phân người nằm trên vệ đường thì quý vị phản ứng ra sao? Kẻ thì bịt lỗ mũi, người thì nhăn mặt là thúi, kẻ thì né xa không dám bước gần đống phân và sợ hôi, sợ dơ quế. Vậy mà cha mẹ đang ăn cơm ngon miệng, chợt thấy đứa con đi tiêu trong quần, lật đật buông đũa, chạy lại thay tả, giặt quần rửa đít cho con mà không gớm. Nhiều khi con bị bệnh, bác sĩ bảo nếm phân. Ở Việt Nam bác sĩ mà bác sĩ thuốc Bắc á, mấy thầy thuốc Bắc bảo nếm có phân chua phân lạc á, mà cũng phải nếm phân của con xem mùi vị thế nào, chua hay tanh. Có cái vị nào mà dám nếm phân cha mẹ không? Cha mẹ vì thương con nên phải làm theo lời thầy thuốc. Tôi ở Việt Nam thấy quý bà đem con nhỏ vào chùa rồi nó đi cầu trong quần, quý bà lật đật lau, nghĩa là chùi cho con sạch sẽ trước đã, còn đống phân thúi thì để ngửi cho đã, lo cho con sạch trước rồi mới hốt trước sau. Những công ơn này đứa con lớn lên có khi nào nghĩ đến hay không hả? Vì cha mẹ quá thương con cho nên cái phân là cái thúi, cái dơ nhất của con mà nó cũng trở thành thơm nữa. Cho nên ông bà xưa nói cứt con mình thì thơm, cứt con người ta thì sao? Thì thúi. Quý vị đã biết chuyện Măng Mạnh Tông nãy thầy kể rồi đó, thì bây giờ quý vị ráng. Nhưng mà bên Mỹ này có một bà mẹ mà dạy con nên một nhà đại bác học Edison. Nhà bác học Edison, ổng có gần cả ngàn cái bàn phát minh đó. Dòng điện mình xài đây cũng là Edison, bóng đèn thắp sáng đây cũng Edison, rồi cái điện thoại mà tele cái đánh này đó cũng là Edison. Ổng chế rất nhiều xe hơi chạy cũng Edison. Rồi tới một ngày ổng ra tới cái bằng sáng chế mà mấy chục á, thì tổng thống Mỹ thời đó mời ổng vào tòa Bạch Ốc để tặng cho ổng một cái bằng khen nhà sang thịt vĩ đại nhất của nước Mỹ. Và xin hỏi ngài sang thịt, ngài học từ cái trường đại học nào vậy? Đại học Harvard, đại học UC Berkeley, đại học U Đức. Ổng nói có. Ổng mới móc từ trong cái túi áo ổng ra một cái tờ giấy. Tờ giấy nó cũ nhào, ổng ép lắc tích. Thì ổng tổng thống nội cái trường đại học nào có cái bằng kia, ổng đọc kỹ. Học trò Edison là một thằng dốt, nó chỉ ở nhà để giờ là coi như là chăn bò chăn trâu thôi, chứ không trường nào dạy ông phê vô câu học bạ đó. Nghĩa là khi ông cậu đi học á, cậu bị ông thầy phê một cái câu là học trò quậy phá, học trò vô kỷ luật, và học trò này không được trường nào nhận hết. Nếu trường nào nhận đứa này là trường nó sẽ bị đốt trường, mà ai nhận đứa này vô học á thì sau này cái trường nó coi như mất tiếng. Thành ra không có ai cái học bạ phê như vậy, thành ra ông đi chỗ nào cũng không ai nhận hết. Và cuối cùng bà mẹ dạy cho ông Edison này nên một cái nhà bác học mà rất nhiều bằng sáng chế, không qua một trường học nào. Thì nếu không có bà mẹ thiên tài thì không có một nhà bác học Edison. Thì quý vị để ý một cái điểm đó, nước Mỹ đã có một cái người nhân tài. Như vậy mẹ ngài Mạnh Tử lúc còn nhỏ nuôi nấng chăm sóc chu đáo cho ngài Mạnh Tử, và khi lớn lên lúc bà bị bệnh thèm ăn măng, nhằm lúc mùa đông và không có gì tìm ăn được, ông mới có một cái sự trả hiếu như vậy. Quý vị thấy không? Nếu không có cách dạy như mà Mạnh Tử thì bảo đảm không có một thầy Mạnh Tử có hiếu thảo như vậy. Đó, quý vị thấy nhiều điểm đó rồi đó. Rồi đó. Còn nếu mà bây giờ đó là những đứa con gặp cha mẹ hiếu thảo, bà Edison hiếu thảo thì ông Edison hiếu thảo, thầy Mạnh Tử có bà mẹ hiếu thảo thì trả hiếu, cái đó là lực công bằng. Nhưng nếu gặp trường hợp cha mẹ mình thiếu tế nhị, không biết dạy con theo kiểu bà mẹ ngài Mạnh Tử mà lại dạy con theo kiểu sân si đánh đập, hễ con làm gì sai quấy là chửi rủa thô bạo, còn lấy đòn gánh đánh, có những bà mẹ đó không quý vị? Con làm sai là đánh túi bụi có không? Thiếu tế nhị. Thì trong trường hợp này khi lớn lên đứa con có phải ăn ở hiếu thảo với cha mẹ hay không quý vị? Có không? Vẫn còn những cái nợ đó. Trường hợp Hòa Thượng Cua đó quý vị, thầy giảng Hòa Thượng Cua đó, thì nói sơ cho quý vị này thấy thôi, ai cũng biết rồi. Hồi Hòa Thượng Cua lúc còn 11, 12 tuổi ở một cái làng miền Bắc Việt Nam mình á, Hòa Thượng Cua là có sự nhân vật có thiệt. Thì bà mẹ đi bán gánh bóng bưng ở chợ, thì bà mới để một cái rổ con cua, mà quý vị cứ con cua mà để mà rộng á, rộng ở dưới, ở Việt Nam thì bờ sông đem rộng cua ở dưới sông. Thì bà nói bữa nay mẹ đi bán về trễ, con xách cái rộng cua ở ngoài sông lên, con giả ra con làm riêu, con giả ra là con nấu nước súp để cho mẹ về mẹ ăn canh riêu, tại mẹ đi trưa nắng. Thì ông dạ rồi cái bà đi một chút xíu, cái ông ra ông lấy cái rổ cua nó lên, thì con cua mà quý vị thấy con cua thường thường mà nó có nước mắt á, nó bọt nó phun ra, thì ông mới đập đầu một con cua để ông làm lấy cái chạy ông giả, thì con cua nó phun cái bọt ra, thì ông nói nó khóc. Cái ông thấy cái lòng từ bi, ông nói giờ ông đem ông thả, ông thấy nó khóc, cái ông đem thả hết đi xong. Trưa bà đi gánh bán bưng về, bà đi bộ cả mười mấy cây số bà về, thì bà hỏi dọn cơm ra thấy chỉ có một cái chĩa nước mắm ớt và không có canh. Bà hỏi vậy cái riêu cua ở đâu, thì nó nói nãy con đem ra con giả thì nó khóc con thả rồi. Thì đang cơn giận thay người khác thì bà thấy bà rất đành đánh, bà rượt bà đánh, bà phang bà đánh, bà nói tao đánh cho mày chết đồ báo đời. Thì rượt đánh một đứa bé 11 tuổi thì nó cứ băng ruộng nó chạy thôi, bà cứ phang bà đánh mà bà chạy đâu có lại. thì ông đâm đầu ông chạy riết, ông chạy luôn cả ngày cả đêm, thì ông lạc, ông nhớ đường về, và ông lạc vô cái căn ngôi, một ngôi chùa, chùa làng. Và ông ở đó ông lớn lên cho tới ngày ông trở thành một vị trụ trì thượng tọa lớn tuổi cỡ như thầy khoảng 50 mấy 60 nè. Thì bắt đầu ông mới trở về quê, ông tìm lại, tìm mẹ, tức là lên trụ trì rồi mới đi tìm mẹ. Thì tìm mẹ ra thì mới, ông đi lên cái nhà đó thì ông thấy, ông ghé vô cái quán đầu đường, quán nước, thì có một cái bà lão đang bán nước trà, vì nước trà quế ngoài Bắc đó mà, cái gì có nước trà quế đó để bán. Thì ông mới ghé vô, ông nói vậy chứ cụ bao nhiêu tuổi rồi mà còn buôn bán vất vả vậy, có con cái gì không mà tại sao mà giờ này còn 80 tuổi mà còn đi bán nước trà tươi. Nói tôi có đứa con trai, chồng chết sớm, nhưng mà năm 11 tuổi đó tôi sai nó làm vừa riêu cua, rồi nó không làm đúng rồi nó đem thả, là tôi giận, lúc đó tôi giận quá tôi đánh nó, tôi đó tôi giết mày, thật ra rồi tôi phan nó sợ nó chạy, tới giờ này nó mất luôn, mà tôi mở cái quán này để tôi hy vọng nó có thể nào nó quay trở về để tôi nhìn mặt nó thành con trai tôi không, nếu giờ này còn sống chắc tôi cháu nội đông lắm đó. Thì ổng biết là mẹ rồi, cái chuyện đó là ổng biết rồi, đi ổng không có biết là bà mẹ nào, nhưng mà vô nói là biết mẹ mình rồi. Thì ổng âm thầm nói vậy chứ cụ ăn chay được không, hỏi vậy cho hòa thượng hỏi làm chi. Nói dạ tôi giờ nó thật với bà đó, tôi cái chùa tôi đó cần một người biết ăn chay mà lên để đóng chuông, và đồng thời á phải giữ ngũ giới, vô đó là phải quy y Phật. Thì bây giờ bà không có con cái, bây giờ á trên chùa tôi đó mỗi rằm á là họ đi chùa rất là đông, nhất là ngoài Bắc mà, chẳng hạn như ngày Tết thì họ đi chùa rất đông. Thì hy vọng trong số đó đó tôi viết cái tờ sớ lên, tôi biểu cho Phật tử coi tìm, tôi kể câu chuyện bà đó thì mai ra con nó dễ tìm, hồi xưa nó đâu có đài phát thanh đâu. Thì bà nghe có lý, vô chùa ở thì chùa là cái chỗ tập trung các thiện nam tín nữ, rồi tôi viết cái tin này ra họ tiêm con cho bà. Mà bà ở đó bà phải ăn chay, mà bà nhiệm vụ của bà là đóng chuông và niệm Phật thôi, chứ ai với là Phật cứ niệm, năm như là Phật đánh cái bo. Thì bà làm được vậy tôi đem về bảo bọc bà, mà bà chết tôi sẽ chôn để đất chùa lo hồn lo mã, lo cầu siêu chịu không. Thì bà này lâu nay có đứa con, mà bây giờ ở Việt Nam làm gì có cái hệ thống mà an sinh xã hội quý vị, nghe ông thầy bảo trợ gì mừng quá. Và coi như dọn dẹp bán hết cái gian hàng nước và đi cuốn theo cái ông thượng tọa hòa thượng đi về chùa. Về tới nơi thì ổng họp hết tăng chúng, ổng nói bữa nay tôi đi ra đường thấy có bà cụ này bả vô thân tứ cố, mà bả bán nước trà tươi tội lắm, mà chùa mình đang cần một cái bà cụ đánh đại hồng chung, đánh chuông chùa để buổi chiều thôi, thì cho bả vô ở cho ăn ba hộp cơm để bả tu dân duyên cũng làm phước quý đại chúng, có đồng ý không? Thì đại chúng là nói dạ được chứ, bà cụ này miễn biểu ăn chay là được rồi, hòa thượng cũng tế nhị lắm. Tối đó thì đánh đại hồng chung 108 tiếng, sáng cũng đóng 108 tiếng, rồi gài ra đó ổng còn cứ mỗi buổi sáng ra đó cỏ chùa ổng nói nè, ổng ra ổng lấy cái ô đó, ổng kẻ một cái ô, ổng lấy cái phấn đấy nè, bữa nay bà làm đúng 3 mét vuông làm cỏ nha, chứ không ngồi chơi đó, cũng không cho biết mình là mẹ hay không, nếu thầy mà đem về tới đây là mẹ tôi đó, phải ngồi trên ngồi trước phải không, không nói tạ ơn mẹ mà tả một cách rất là hay. Cho tới khi nghe là lo như vậy 3 năm sau thì bà cũng khỏe mạnh như thường vậy đó. Thì bữa đó ông có lệnh quan huyện mời ông lên họp ở trên huyện đó để bàn về vấn đề mà vua đi kinh lý ngang cái chùa này sao đó, thì ông có lên sửa soạn. Thì ông nói ông họp hết để chúng nó, tôi trong thời gian tôi lên chùa, tôi lìa chùa 3 ngày lên kinh đô để mà chuẩn bị họp với cơ quan tri phủ để về đây, để mai mốt hoàng thượng ghé thăm chùa để phong cho bản Việt Nam quốc tử hay cái gì đó. Thì bây giờ trong thời gian này bà cụ bà có cái gì đó thì nhớ đó, nếu bà có qua đời tôi dặn hờ thôi, bà có 100 tuổi mà bà trúng gió bà chết thì không được chôn bà, mà bỏ vô hòm thôi, nhưng mà nhớ đó là đậy nắp mà không có được chôn, để nó chờ tôi về. Mấy kia nó là bà cụ ngày nay bà ăn ngày cũng 3 bữa con thấy đâu có yếu, bà cụ vẫn đến chuông bình thường, không có dặn vô thường. Thì ông đi đúng 2 ngày thì bà tự nhiên bà ngủ luôn, bà ngủ cái sáng tăng chúng kêu bà dậy tới, thường thường 4 giờ là công phu bà phải lên đóng 108 tiếng, cho 5 giờ tăng chúng họ lên công phu thấy bà không đánh chuông cái tăng chúng dậy trễ hết, thì lại phòng thấy bà cứng bà chết rồi nào rồi bà ngủ bà đi luôn. Thì chờ đúng ngày hôm sau ông thầy trụ trì đi kinh đô, ông đi về, ông vô tới nơi thì ông nói gì hết á, mấy thầy nói trời ơi bà cụ bà chết rồi thầy ơi, con mua hòm đang đóng đó, nhưng mà tụi con cũng đậy nắp, tại Việt Nam mình là đâu phải xứ Mỹ đâu mà có mấy sấy là mấy lặng gì, thành dẫn họ vẫn bỏ vô hòm họ đậy nắp lại, họ đậy nắp xong con chờ hòa thượng về làm lễ coi như là cầu siêu để rồi đêm hạ quyệt, chứ là 2 ngày rồi, ngày nay ngày thứ 3. Ông nói thôi tăng chúng đánh chúng đóng bát nhã lên mời hết tập hợp trên chánh điện đánh lên, rồi ông mới bắt 3 cây hương. Ông nói con á quy y Phật, nếu mà lời Phật Thích Ca không có nói láo con, thì trong kinh Phật nói một người con tu hành chân chính thì cha mẹ được giảng sanh về cõi trời, không cần tu hành nổi cái phước đức. Một người con mà tu hành chân chính từ nhỏ tới lớn á, mà đúng thanh tịnh á, không có phạm giới, tu hành chân chính theo Phật dạy thì cha mẹ tự động được sanh cõi trời. Nếu Đức Phật nói mà đúng á thì cho cái hòm này nó dở ra đi để cho con thấy mặt mẹ con. Thì nói vừa xong cái hồn nó nổi một tiếng và nó bay ra ba mảnh. Nó bay ra bà cụ lòi ra đó và mặt bà giảng tươi sáng và ông lại ông rờ cái đầu bà vẫn còn nóng, sau ba ngày chết cái đầu vẫn còn nóng. Thì cái trán này nè bà biết không phải đỉnh như cái đây đó. Thì ông nói đúng, ông nói hợp tại trước đây là mẹ ruột của tôi. Ngày đó giờ đó lúc 11 tuổi bà sai tôi làm riêu cô tôi không làm, và bà đánh tôi chạy lạc đến chùa và được cái hòa thượng trụ trì nuôi tôi tới giờ tôi thành trụ trì. Nhưng mà vì tôi tìm mẹ tôi trả ơn bằng cách nếu tôi nói tôi là trụ trì thì bà sẽ khởi cái ngã mạng, bà sẽ sai những cái cô mà tăng ni trong chùa, rồi bà sai nhà bếp, bà lối, bà ăn chơi ngồi trước, do đó bà tổn đức, bà sẽ không được về cõi trời. Do đó tôi giữ một cái tâm bình đẳng không nói cho ai biết hết. Thì tăng chúng trong chùa này gặp bà tính bà là một người Phật tử bình thường, thì tăng chúng họ cho bà ăn cũng giống như bao nhiêu người khác. Còn nếu mà mẹ có thể trụ trì sao, thì đương nhiên á là phải đem đồ ăn kính trọng và bà tổn đức. Một cái người giữ ngũ giới mà để cho những đệ tử của tôi tùy theo họ bưng lên thì mẹ tôi tổn đức. Thà là tôi chịu đựng chịu đắng cái thương mẹ, nhiều khi muốn ôm mẹ vào lòng hung nhưng mà không làm được. Nhưng mà tôi biết nhờ như vậy mà giờ này mẹ tôi đã lên cõi trời bằng chính lời cái hòm dở ra làm ba. Và ngay trong đó đó cái tin đồn ra là nguyên cái làng ở đó đó, làng của hòa thượng cua đều đến quy y với ngài. Tức là do cái chết của bà mẹ ngài mà những đứa con bất hiếu thì trở thành có hiếu, và rất nhiều người đến quy y với hòa thượng, do đó người ta đặt tên ngài là hòa thượng cua. Ha, thành ra một đứa con mà bị mẹ đánh đập vì bà không có cái dạy dỗ theo cái kiểu bà nóng tánh á, thì cũng không có nên phải bắt chước ngài hòa thượng cua mà trả hiếu, phải không quý vị? Thành ra cha mẹ có dạy mình không đúng mình cũng phải trả hiếu. Đó là những cái gương thầy nói rồi đó. Cho nên khi muốn báo hiếu cho cha mẹ người con cái phải có đầy đủ những tứ tánh sau đây. Thầy giảng băng này để cho quý vị sinh về cho con cái nó nghe nó có lợi lắm. Thứ nhất phải biết ơn và đền ơn, quý vị nhớ chưa? Tại vì sao? Có những đứa nhỏ nó nói thế này, bữa nay cái nó gọi vô thầy ơi, khóa tu của thầy sao tổ chức làm chi mà hai ngày hôm trước cái khóa tu á, để con chở mẹ con bắt con phải đưa đón con giờ sáng tụng lăng nghiêm, con thấy khó chịu quá. Hỏi sao vậy? Bạn con á, nó mua cho con một cái gift certificate là birthday để tụi con lên ăn trên Spenido đó, thì con phải trả là cái ơn cái gì bữa nay con phải mời nó lại, con bữa nay con phải trả ơn nó lại là birthday của nó, con phải đi mà trúng cái ngày này kẹt quá thì tổ chức ngày khác được không? Thì phải như vậy là người ta một cái đứa bạn nó cho một bữa ăn tại Spenido, nó cho một cái gift messy certificate mua được một cái áo 30 đồng, thì đứa con này quý, trong khi bà mẹ cho nó 1 triệu bữa ăn 1 triệu cái áo thì nó lại quên ơn. Ai ngu đây hả? Cái người cho mình có một cái bữa ăn thì mình quý, mà người cho 1 triệu bữa ăn thì mình hất hủi. Đó là phải biết ơn, cái điều kiện thứ nhất biết ơn và đền ơn. Thứ hai là thương yêu và kính trọng, nếu mình không có kính trọng thì mình không thương yêu cha mẹ mình được. Thứ ba là thông cảm tuổi già và tha thứ. Cái tuổi già là cái tuổi sao? Khi mà còn trẻ đó, các bà cụ này mình nói một câu không có giận đâu nha. Nhưng mà tuổi già rồi đó quý vị, con cái nó nói một câu thì quý vị thấy nó tuổi dễ sợ lắm, phải không? Khi mình còn đang thời đó, nói gì mình cũng không có tuổi. Mà nhất là cha mẹ mà bệnh hoạn mà con cái nó săn sóc mà nó nói cái quý vị tuổi lắm, có không quý vị? Rất là tuổi. Và thứ tư, nhận thức địa vị của cha mẹ là cao quý nhất trên thế gian này. Thứ năm, phải biết hy sinh cho cha mẹ cũng như cha mẹ đã hy sinh cho mình. Mình có thể hy sinh nghĩa là gì? Bạn bè mà mình không hy sinh gì cho mẹ, cái đó thường lắm. Ở đây nó hy sinh về bạn bè có đó quý vị, mà nó không hy sinh gì cho mẹ. Đây nó nói là mình mổ xẻ cho nó thấy, nó chỉ quý một cái certificate, trong khi mẹ mình cho nó hàng triệu cái certificate mà nó lại quý. Rồi thứ sáu, con nuôi cha mẹ không được tính tháng tính ngày. Con nuôi cha mẹ nó ưa tính lắm á. Tôi mới nuôi bả 3 tháng rồi, tôi nuôi bả 2 tháng nè. Nó nuôi vậy đó, nó tính. Thứ bảy, phải thấy rõ cha mẹ chết đi không bao giờ mà gặp lại được. Cái điểm thầy nói rất là đau khổ. Mình chui vô cái căn nhà này rồi là khi một người thân mất đi không bao giờ gặp lại được. Thứ tám, khi nuôi cha mẹ phải khéo léo tế nhị, chịu đựng và nhẫn nhục như cha mẹ đã chịu đựng nhẫn nhục với mình. Thứ chín, anh chị em ruột phải hòa thượng thương yêu, là tạo cái niềm vui cho cha mẹ. Tại sao? Tại vì anh chị em ruột là cái khúc ruột của cha mẹ mình. Không có gì đau khổ bằng quý vị đem mua quà có hiếu cha mẹ mà anh em đấu trá nhau, có không? Anh em nó ấu đả nhau, nó tố nhau, quý vị là cái ruột quý vị bị gì? Bị đứt đó. Vì anh em là nấm ruột của cha mẹ. Không có gì trả ơn cha mẹ bằng các tụi con hãy thương nhau. Có phải đúng không vậy? Con cái mà nó xô xé nhau là quý vị khổ hơn cái gì hết. Nè. Chúng sanh ở thế gian thật là ngu si, thật là điên đảo. Khi không biết quý trọng cha mẹ anh chị em. Thí dụ, quý vị là chủ nhà hàng, người thực khách bước vào tiệm của quý vị ăn uống, xong xuôi họ trả tiền tô phở 5 đô, ly cà phê 5 đô và cho quý vị 5 đô tiền tiếp, vậy mà quý vị phải o bế, phải cười, phải nịnh, phải bưng cơm hầu nước rồi phải lấy lòng vì sợ mất người khách hàng này. Suy gẫm cho kỹ, họ đem đến tài lộc cho quý vị có nhiều bằng cha mẹ có quý vị đã đem cho quý vị hay không. Xét về máu mủ thì người khách và quý vị chỉ là ao nước lã. Xét về công ơn thì quý vị phải bưng cơm hầu nước dọn bàn mà họ trả công cho quý vị 20 đô la, 30 đô la là quý vị đã quý, đã trọng, tìm cách giữ người khách đó và sợ là mất lòng sẽ mất đi người khách hàng đem đến nguồn lợi cho quý vị vài chục đô. Còn cha mẹ quý vị mang nặng đẻ đau số tiền tốn kém nuôi dạy quý vị nên người không phải là ít, rồi lo dựng vợ gả chồng, lo giữ con giữ cháu, giữ nhà giữ cửa cho quý vị, cái người đem nguồn lợi cho quý vị 20 đô la thì quý vị sợ mất, sợ giận, sợ buồn. Còn cái người đem nguồn lợi cho quý vị cả trăm, cả ngàn, cả triệu thì quý vị không biết quý, không sợ mất và nhiều khi còn đuổi ra khỏi nhà vì nghe lời vợ, vì nghe lời chồng. Hả? Hả? Còn rủa ngày rủa đêm sao ông bà già này sống dai quá để mà khó khăn với con cháu. Tôi thấy cha mẹ dù có khó khăn cách mấy cũng không khó khăn bằng quý vị còn nhỏ khó khăn với cha mẹ đâu. Mẹ cho con bú mà lỡ trật cái nấm vú khỏi miệng là quý vị khóc thé giải lên chủ chịu. Còn bây giờ quý vị mà sao cho quý vị ăn, cha mẹ ăn đúng bữa hoặc là cái gì, cha mẹ có giải khóc gì vậy không hả? Và cha mẹ phải thay phiên nhau làm đủ mọi cách để cho quý vị hết khóc. Cha phải dỗ là tùng sèn này kia để cho quý vị chứ trật cái vú không đó hả? Khó, quý vị khó hả, cha mẹ quý vị khó hả? Rồi khi mà quý vị bệnh uống thuốc, cha mẹ phải làm đủ trò để dỗ cho quý vị uống thuốc. Bây giờ quý vị chỉ cần chở cho cha mẹ đi khám bác sĩ uống thuốc, quý vị cũng đã là nói nặng nói nhẹ rồi. Còn người chị, người anh lúc quý vị còn nhỏ đã ẩm, đã bồng, đã ngủ chung một giường với quý vị. Nhiều khi người anh cả, người chị đầu phải đi làm kiếm tiền, phải hy sinh cả cuộc đời về phụ nuôi quý vị. Vậy mà qua Mỹ rồi quý vị lại xem thường, không quý trọng bằng người khách hàng của quý vị. Giảng ở đây mà thấy mấy Phật tử của thầy nó khóc thúc thích cái trội nào. Có những người anh, người chị họ hy sinh cả cuộc đời của họ để lo cho quý vị có những tương lai rồi quý vị là quên. Trong khi quý vị quý những người khách hàng chỉ cho quý vị 20-30 đô sợ mất khách. Cho nên người có trí huệ là khi lập gia đình mà gặp người chồng, người vợ họ có thành kiến, thù oán anh chị em mình thì mình phải có bổn phận thương yêu anh chị em mình để bù đắp lại những cái mà vợ mình nó ghét á, chồng mình nó ghét á. Đằng này quý vị lại hùa với vợ, hùa với chồng để ghét theo. Có cái đó không? Cái đó là cái đại ngu. Thầy nói nhiều khi người ta giận, thầy nói thiệt nhiều khi thầy thấy nó quá vô mình. Thấy không? Khi mà có trí huệ, khi mình lập gia đình mà gặp người chồng, người vợ có thành kiến thù ghét anh chị em ruột mình, cha mẹ ruột mình, bà con mình thì mình phải có bổn phận thương yêu anh chị em mình, cha mình em nhiều, cha mình nhiều hơn, mẹ mình nhiều hơn để bù đắp lại, chứ đừng có hùa theo vợ theo chồng mà bỏ máu bỏ mũ của mình. Cha mẹ là ruột, anh em là ruột là rà, vợ chồng như áo cởi ra cái mặt vào, anh em như thủ túc, vợ chồng như y phục. Cho nên người thiếu trí huệ là thấy vợ hay chồng giận anh chị em mình thì lại hùa theo giận chung, còn nói xấu thêm nữa. Quý vị mất một người khách làm neo quý vị còn tiếc, quý vị mất một người khách ăn phở ăn mì thường đến nhà hàng quý vị còn tiếc. Vậy mà quý vị không biết thương tiếc khi làm mất đi người chị, người anh có cùng máu mủ với mình, người cha, người mẹ hy sinh cả cuộc đời cho mình. Quý vị đã bỏ cái của quý đi đi lộn cái đồ rác rến, bỏ cái đồ thiệt lộn cái đồ dởm, phải không quý vị? Thì danh từ nhà Phật gọi là vô minh, mà tôi nói thẳng là ngu. Cho nên người ngu, người dốt nhất trên thế gian là của quý lại đem bỏ ra, hột sòn đi dục thùng rác mà đi lộn toàn là phân là rác vô không. Rác rến thì sợ mất, hột sòn thì không biết quý. Một cô chủ tiệm neo được bà chị gọi điện thoại mời đến nhà ăn cơm tối vào ngày thứ bảy liền từ chối ngay và còn trả lời: em có con khách làm tay làm chân nước vào lúc 7 giờ tối thứ bảy, cho nên em không thể đến ăn tối với chị vào lúc 7 giờ được, vì em sợ con khách nó buồn nó bỏ tiệm. Vì em sợ mất con khách à, vì sợ con khách đến leo lên ghế ngồi đưa chân tay ra cho mình dũa, mình sơn, mình phết, mình cạo da chân của nó, mình chăm sóc bằng tay bằng chân cho nó, và cuối cùng nó trả cho 20 đô la cộng 5 đô la tiếp. Vậy mà mình phải đổ mồ hôi ngồi chùi nước sơn, tháo móng, đắp bột, cạo da chân thúi, bóp tay bóp chân phục vụ cho nó cả tiếng đồng hồ. Tay thì dũa liên tục, miệng thì không ngớt xả dao cười mỉm chi cột để lấy lòng nó, sợ mất khách. Trong khi đó chị mình cả ngày thứ bảy đi chợ nấu bún bò, nấu phở đâu đó xong xuôi mới gọi điện thoại mời đứa em lại ăn cho sum họp gia đình. Vậy mà mình không sợ mất. Mẹ mình thì già rồi lui cui nấu nồi bún để sum họp gia đình, mình không quý bằng một cái con khách Mỹ đen lợn nó làm neo. Tình chị em ăn nói pha ngang bữa củi, thôi bà ăn đi, tôi phải làm chân làm tay cho bà khách Mỹ, có hẹn lúc 7 giờ. Nếu tôi đi ăn thì tôi sẽ mất nó, mất khách hàng. Bà sao mà rảnh rang quá, cứ nấu cho nhiều rồi réo người này ăn, mất công mất thời giờ người ta. Đừng nào cũng vậy, thôi đừng có làm phiền tôi nữa, bà cúp phân cái rụp. Có cái hạng người đó không? Có. Một bên là chị mình nấu ăn phục vụ cho mình thì mình không quý, không sợ mất. Một bên là mẹ mình nấu ăn kêu mình lại để nhìn mặt, để đỡ nhớ, mình không quý. Còn một bên là nó bắt mình phục vụ xong trả công 20 đô la mà mình quý, mình sợ mất. Cho nên ông bà xưa có câu, làm người thì khó, làm gì? Làm chó thì dễ. Cho nên muốn được mang thân người thì rất là khó quý vị. Cho nên là tròn đạo làm người rất là khó khăn. Là nhà nho thì có gì? Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Đạo Phật thì không sát, không trộm, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè, không ma túy. Mà phải là sao? Phải hiếu đạo cha mẹ. Còn làm loài chó thì rất dễ. Nãy giờ tôi đem hết mọi phương tiện, mọi khả năng của tôi để đề cao vai trò địa vị tốt của cha mẹ mẫu mực và con cái hiếu thảo, là hai cái địa vị cao quý nhất trong xã hội, không có địa vị nào có thể so sánh được. Nếu quý vị có bậc cha mẹ đạo đức mẫu mực, có đầy đủ bảy đức tánh trên, thì có ai đem ông vua lại đổi quý vị cũng đừng có thèm nhìn tới. Còn nếu quý vị có đứa con hiếu thảo thì có ai đem ông vua lại đổi cũng không chịu đổi. Điều quan trọng tôi muốn nhắn nhủ cùng quý vị là, nếu quý vị đã có hiếu với cha mẹ mà lại xem thường anh chị em ruột của mình thì chưa đúng nghĩa hiếu. Vì anh chị em là khúc ruột của cha mẹ, mà quý vị còn đụng chạm đến khúc ruột của cha mẹ là còn làm đau ruột cha mẹ, là chưa tròn chữ hiếu và chưa tròn đạo làm người, thì đạo làm thánh, làm Phật, làm nhân dân cõi cực lạc còn khó làm hơn nhiều. Phải không quý vị? Nói cái làm đứa con có hiếu mà làm không được rồi thì làm cái công dân của đức cực lạc để ở chung với những hàng Bồ Tát thì thấy sao? Khó lắm đó. Thì bữa nay bài pháp cũng quá dài, giảng coi như hơn 2 tiếng rồi, 2 tiếng rưỡi, thì thôi coi như đó, bữa đại pháp hiếu đó rồi thầy.